phối hợp với Vương Lâm, đây đúng là nam chính khiến khán giả mê nhất quốc mạng. Chỉ cần nhìn 10 phân cảnh đỉnh cao này là đủ hiểu, từ siêu ngầu, tàn bạo đến tinh tế cảm xúc, anh đều có đủ. Top 10 là trận lấy sát chứng đạo, tắm máu ma hải. Khi Vương Lâm bị bàn lệnh truy sát trăm ngày, vô số tu sĩ kéo đến lấy mạng, nhưng chẳng ai đủ sức cả, nên kẻ săn mồi và con mồi lập tức đổi chỗ. Vương Lâm cho họ 3 nhịp thở để chạy, mới đếm đến 2 đã ra tay. Một kiếm sát lục xuyên qua 3.000 tu sĩ, cũng từ đây cái danh Vương Ma Tử thật sự được chứng thực, ma danh vang dội, giết người không gớm tay. Top 9 là khoảnh khắc dưới kết đan, ta vô địch. Lúc ấy Vương Lâm đang bế quan đột phá, Lý Mộ Uyển liều mình hộ pháp rồi trọng thương. Đúng lúc nguy cấp, anh xuất quan, chớp mắt giết một người, lại nhờ cực cảnh gia thần mà buông câu mông bậc nhất. Hai cao thủ cùng cảnh giới nghe xong quay đầu bỏ chạy, còn Vương Lâm không vội đuổi theo, chỉ quay sang nói với Uyển Nhi một câu vừa lạnh vừa tình, nàng cứ đợi đó, ta đi giết người. Top 8 là đoạn văn diễn làm sáng cả phần sau đại chiến thiên đạo lần 2. Vì không cứu được Lý Mộ Uyển, Vương Lâm gần như phát điên, lăng thắng nhiều năm, thần trí mơ hồ, suốt ngày gào hỏi ý trời. Nhưng sau những tháng ngày suy sụp, anh rốt cuộc ngộ ra sinh tử, hiểu rằng thai phàm không thể phục sinh, hồn phàm cũng chẳng vào luân hồi. Từ đó anh buông chấp niệm hồi sinh cha mẹ, để sinh tử ý cảnh đạt tới viên mãn. Top 7 là màn cướp dâu bá đạo, câu ta đến đón Mộ Uyển không biết đã khiến bao người rung động. Vương Lâm trước mặt thiên hạ thì lạnh lùng quyết tuyệt, nhưng toàn bộ dịu dàng lại chỉ dành cho Lý Mộ Uyển. Cảnh hai người cùng hướng về nhau, xem bao nhiêu lần vẫn thấy hay, đặt vào phim môn tình cũng vẫn là cảnh đắt giá. Top 6 là đoạt xá mã lưng, nghịch chuyển hồi sinh. Trước đó Vương Lâm bị đằng hóa nguyên hủy thân xác, lưu lạc trong hư vô thành thông hồn. Đến lúc gặp đệ tử chiến thần điện là mã lương đang hấp hối, anh đoạt xá thân thể ấy để trở lại. Tạo hình mã lương đúng là một trong những SKIL đẹp nhất của Vương Lâm. Sau này anh không chỉ báo thù thay mã lương mà còn chặt đứt luôn một đoạn nghiệt duyên cho hắn. Nếu mã lương biết được chắc cũng thấy quá lời. Top 5 là phát hiện chân tướng rồi tái chiến thiên đạo. Vương Lâm chuẩn bị suốt 19 năm, cuối cùng mới biết cái gọi là thiên đạo lại có liên quan đến cổ thần tộc. Điều đó càng khiến anh tin rằng thiên đạo không phải thứ không thể thắng. Trong trận chiến với sứ giả thiên đạo, thủ đoạn của Vương Lâm liên tiếp bùng nổ, từ sinh tử luân hồi ý cảnh xuất hiện đầy áp lực cho tới pháp tướng sau khi hợp thể cùng cổ thần, cảnh nào cũng xứng đáng phong thần. Chỉ tiếc Lý Mộ Uyển không đỡ tổn thương Chu Nhi nê, cuối cùng chọn từ bỏ hồi sinh. Top 4 là phá phong ấn, khôi phục tu vị. Sở dĩ phân cảnh này được xếp cao là vì trước đó Vương Lâm đã rơi vào giai đoạn tăm tối nhất. Bị Lý Nguyên Phong phong bế tu vị, tuy thoát chết nhưng lại thành phàm nhân, còn bị đám mã phỉ chế giễu ngoại hình, nhốt trong chuồng ngựa, ngày ngày ăn giói. Từ lúc xuất đạo đến giờ, Vương Ma Tử chưa từng chịu nhục như thế. Vì vậy khi anh từng bước lấy lại sức mạnh, cảm giác bùng nổ thật sự rất đã. Đạo bà là diệt đằng ra, dựng tháp đầu người cao 100 mét. Đây là lúc Vương Lâm gần ma đạo nhất, nhưng nguyên nhân cũng vì đằng hóa nguyên quá tuyệt tình. Giới tu chân vốn họa không liên lụy người thân, vậy mà hắn không tìm được Vương Lâm liền đồ sát Vương Sa, còn ép Vương Lâm dùng thần thức chứng kiến toàn bộ. Cú sốc ấy khiến anh trong chớp mắt bạc đầu, mộ ra cực cảnh. Mang theo mối huyết hận đó, Vương Lâm khổ tu 400 năm, đến khi nguyên anh đại thành thì thẳng tiến đằng ra, giết sạch dòng chính, nhổ lính mạch, lấy đầu lâu dựng thành tháp, hoàn tất màn báo thù tận cùng. Top 2 là tiếng gào bản tôn, một mình ninh chiến thiên đạo. Chỉ một câu đó thôi đã đủ làm bùng nổ vô số bình luận. Vì người mình yêu, Vương Lâm bộc phát sức mạnh vượt lên tất cả. Khoảnh khắc anh và bản tôn giao thoa, cả thế giới quốc mạn dường như phải mở đi. Dù cuối cùng vẫn không địch lại thiên đạo, anh vẫn dùng thân mình chặn đại thủ, đưa tàn hồn của Uyển Nhi vào bụng người phàm, hoàn thành nghịch thiên chi cử ấy. Còn tộc một chính là mưa đơn luận đạo, hóa phàm hóa thần. Sau 400 năm chém giết, Vương Lâm tuy đã báo thù xong cho Vương gia nhưng lại lạc mất bản thân. Nhờ một lời điểm tình, anh ngộ đạo trong đêm mưa, mưa si ra từ trời, chết đi nơi đất, quãng giữa chính là đời người. Từ đó sinh tử ý cảnh của Vương Lâm bắt đầu thành hình. Đến khi trải qua sinh ly tử biệt cùng gia đình đại nưu, ý cảnh ấy mới thật sự viên mãn, giúp anh bước lên cảnh giới hóa thần.